Phi Thiên, chương 2222, Bão Tố Màu Trắng Thượng, góc truyện audio.com. Hiện giờ Miêu Nghị không dành quan tâm chúng nó, thiên nhãn theo dõi Yến Bắc Hồng chặt chẽ, không ngừng chỉ điểm gã đổi hướng bay tới một khối tinh thể lơ lửng ngay trên tuyến đường của hắn. Xác nhận Yến Bắc Hồng đã thoát khỏi U Linh Trắng, điều chỉnh đúng hơn thì Miêu Nghị nhanh chóng thu thiên nhãn, vội nuốt tiên nguyên đan vào phục hồi pháp lực. Tiêu hao pháp lực thời gian dài làm Miêu Nghị kiệt sức, mặt trắng bệch. May mắn có Diêm Tu đáng tin theo bên cạnh làm Miêu Nghị yên lòng phục hồi pháp lực. Diêm Tu giữ tốc độ cũ mang theo Miêu Nghị bay tới. Miêu Nghị không dám đợi đến pháp lực hoàn toàn phục hồi, chờ khoảng 10 phút hắn lại mở thiên nhãn ra nhìn chằm chằm tinh thể bất quy tắc nơi Yến Bắc Hồng ẩn náu. Chờ khi 10 người cầu thả trạch bay qua bên trên tinh thể, Miêu Nghị liền dùng tinh linh liên lạc với gã. Ngay khi Miêu Nghị và Diêm Tu bay tới bên trên Diêm Tu thì Yến Bắc Hồng bay vọt ra, đụng mặt hai người. Miêu Nghị reo lên, Yến đại ca, thiên nhãn làm hao nhiều pháp lực thoáng chốc thu về, giữa trán Miêu Nghị trở lại dấu thẹo dọc. Yến Bắc Hồng không ngờ Miêu Nghị tìm ra mình dễ dàng như vậy, gã ngơ ngẩn nhìn thứ khác lạ trên trán Miêu Nghị mới giấu đi, gã lờ mờ hiểu ra điều gì. Miêu Nghị bay tới gần kéo tay Yến Bắc Hồng tiếp tục bay đi. Phía trước có 10 cao thủ pháp lực vô biên, đằng sau có ngàn vạn đại quân thiên đình, đại ca tạm thời phải uất ức trốn trong túi thú của ta rồi. Yến Bắc Hồng nhìn vẻ mặt Miêu Nghị tiêu hao pháp lực kiệt sức, gã không nói một câu chủ động chui vào túi thú. Tìm được Yến Bắc Hồng rồi nhưng Miêu Nghị chưa yên lòng. Cứ tiếp tục bay tới trước, sớm muộn gì sẽ đụng phải đám U Linh Trắng, không biết có xảy ra bất trắc gì không. Tìm được Yến Bắc Hồng rồi phải lo cho an toàn của bản thân, Miêu Nghị dùng tiên nguyên đan phục hồi pháp lực, lại không tiếc tiêu hao pháp lực mở ra thiên nhãn nữa. Một cột sáng lấp lánh nhiều màu bắn ra tìm kiếm nơi có bụi đỏ lúc trước Yến Bắc Hồng thả ra. Không xem không rõ, nhìn rồi hết hồn. Nếu nói đám U Linh Trắng lúc trước đã to lớn thì bây giờ xuất hiện một con càng to hơn, hình dạng phượng hoàng, một con phượng hoàng trắng tinh. Nó dương cánh che trăm dặm, như gà mái mang theo đàn gà con loanh quanh khắp nơi. Miêu Nghị thầm đoán đàn U Linh màu trắng này là cái gì? Con phượng hoàng trắng bỗng đập cánh nổ tung, thân thể to lớn nổ thành bụi trắng dâng trào giống hệt như bụi trắng xung quanh, như sóng thần khuếch tán bốn phương tám hướng làm thiên lý nhãn của Miêu Nghị bị hoa mắt. Khi tầm mắt lại nhìn rõ thì khu trung tâm vụ nổ lấp lánh ánh sáng như lưu ly trắng, một giọt nước mấp máy nhanh chóng biến ra hình người. Ánh sáng thu về hóa thành một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên Nga. Váy dài trắng tinh thướt tha, vạt áo bay bay, tóc dài bay bay trắng như sương bạc. Chân mày cong như bị nhuộm trắng phối hợp làn da trắng tựa như phấn điêu ngọc mài. Nữ nhân có nét đẹp đặc biệt, khí chất thì như gà trống cao ngạo, hai chữ đó như in trên mặt. Nàng hết cầm chỉ tay năm ngón chỉ huy đám U Linh Trắng xoay vòng quanh. Cùng lúc đó, ngàn vạn đại quân lục tục kéo giãn khoảng cách tiến vào mê loạn tinh hải đã đến đông đủ, chỉ chứa ít người canh giữ bên ngoài lều chủ soái đặt tạm. Thấy cách đàn U Linh Trắng ngày càng gần, Miêu Nghị thầm sốt ruột. Miêu Nghị không thể nhắc nhở đại quân rằng hắn trước tiên phát hiện điều khác lạ. Nhưng nếu không cảnh báo, đâm thẳng vào trong thì quỷ biết đám. Góc truyện audio.com. Quái vật có thể trốn trong mê loạn tinh hải thích ứng với môi trường là cái gì? Không thể cách vòng ngoài quá xa, không thì khó chạy trốn. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn, hắn quyết định thử trình độ của những U Linh Trắng. Mắt Miêu Nghị hấp háy, không biết nghĩ gì mà lại kêu Yến Bắc Hồng ra, hai người trụm đầu thì thầm. Yến Bắc Hồng giao chữ vật thủ chạc đựng đầy bụi đỏ chưa dùng hết cho Miêu Nghị, sau đó lại chui vào túi thú. Miêu Nghị dặn dò Diêm Tu mấy câu, cầm một ít chữ vật thủ trạc đưa cho gã, kêu gã cứ dốc hết tốc độ đi trước, dặn dò tuyến đường tiến lên. Diêm Tu trùng người xuống bay xéo xuống dưới. Ngàn vạn đại quân tiến vào đây không phải so đấu tốc độ bay mà là tìm kiếm nên bọn họ không bay nhanh, đám người cầu thả trạch cũng không bay quá mau, luôn kiềm chế tốc độ giữ đều nhịp với địa quân ở phía sau. Điều này cho Diêm Tu cơ hội hành động, gã vòng qua dưới chân 10 người chạy tới trước mặt họ, chờ khi bỏ xa 10 người rồi gã móc chữ vật thủ trạc ra, làm theo lời Miêu Nghị dặn đổ ra nhiều bụi đỏ như Yến Bắc Hồng từng làm. Thiên nhãn theo dõi phản ứng của đàn U Linh Trắng, đúng như Miêu Nghị dự đoán, đàn U Linh Trắng rất nhạy cảm với bụi đỏ. Mỹ nhân cao ngạo tóc trắng chợt quay đầu nhìn hướng bên này, lắc người như sao băng lao nhanh tới chỗ Diêm Tu. Tốc độ làm Miêu Nghị hết hồn, gã vội lắc tinh linh truyền tấn cho Diêm Tu. Diêm Tu lập tức ném chữ vật thủ trạc đi, lắc người vòng về, bay về với tốc độ cao nhất. Chờ khi Diêm Tu bay nhanh về phục mệnh, Miêu Nghị chỉ vẫy tay, lo tập trung chú ý mỹ nhân cao ngạo lao nhanh tới, một đám U Linh Trắng bám sát đằng sau. Miêu Nghị cảm thấy mình làm chuyện hơi thiếu đạo đức, lúc này 10 người cầu thả trạch đang lao tới bụi đỏ mà Diêm Tu thả ra, hai nhóm người rất nhanh sẽ đụng độ. không biết nhóm cầu thả trạch có ứng đối được không? Hết cách rồi, Miêu Nghị chỉ có thể để 10 vị cao thủ thử sâu cạn trước, nếu bọn họ cũng không ứng đối được thì hắn sẽ quay đầu đi ngay, không cần phải mang theo thuộc hạ xông tới chịu chết. Người trong trận hình tam giác đi đằng trước nhất phát hiện khác lạ, nhanh chóng truyền tấn báo cho cầu thả trạch áp trận. Ùa, sao chỗ này xuất hiện bụi màu đỏ? Cầu thả trạch nhanh chóng triệu tập những người khác tụ tập lại nhìn xem tình hình. 10 người vừa họp mặt chui ra từ bụi đỏ thì nữ nhân tóc trắng lông mày trắng đã xuyên qua sương mù đến trước mặt họ. Hai bên nhanh chóng khựng lại đánh giá nhau. Nữ nhân áo trắng vung tay áo, bụi trắng bao phủ bốn phía nhanh chóng giạt ra chừa không gian hình tròn thuần khiết phạm vi vài dặm. Cầu thả trạch nhanh chóng truyền tấn cho bên liều chủ soái, chỉ tay vào nàng quát. Ai đó, nữ nhân áo trắng nhìn 10 người mặc chiến giáp đồng phục thiên đình chế tạo bằng hồng tinh, lại nhìn bụi đỏ sau lưng họ, nhíu mày nói. Là các ngươi làm bẩn địa bàn của ta, địa bàn của ngươi, cầu thả trạch hừ lạnh một tiếng, trong thiên hạ đều là vương thổ, trong lãnh thổ đều là thần của vương. Buông lời ngông cuồng, nơi này khi nào thành địa bàn của ngươi? Cách chương.